thứ bảy tuần thánh, ngày 11 tháng 4. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với người nhờ được sống lại như người đã sống lại. Chúng ta biết rằng con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với người. Đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ người chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với người. Người đã chết là chết đối với tội lỗi và một lần là đủ. Nay người sống là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi như mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chiều ngày Sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên là Maria đi viếng mộ. Thình lình đất rung chuyển dữ dội, Thiên Thần Chúa từ trời xuống đến lăn tảng đá ra rồi ngồi lên trên. Diện mạo người như ánh chớp và y phục trắng như tuyết. Thấy người lính canh khiếp sợ run rẩy chết ngất đi. Thiên Thần lên tiếng bảo các phụ nữ: "Này các bà đừng sợ, tôi biết các bà tìm Đức Giêsu đấng bị thống đinh. Người không có ở đây, vì người đã trỗi dậy như người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ người đã nằm, rồi mau về nói với môn đệ người như thế này: người đã trỗi dậy từ cõi chết, và người đi Galilê trước các ông. Ở đó các ông sẽ được thấy người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay." Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em." Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lạy người. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy thầy ở đó." Hallelujah! 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 Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Israel hãy nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa giơ cao, tôi không phải chết nhưng tôi sẽ sống để loan báo những công việc Chúa làm. Hallelujah! 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 Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Hallelujah! 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 Từ ngày thứ tư lễ cho đến hôm nay, chúng ta mới có thể cất lên được tiếng Hallelujah. Hallelujah là hãy chúc tụng, Yah là Yahweh. Hallelujah là hãy chúc tụng Yahweh, hãy chúc tụng Thiên Chúa, hãy ngợi khen Thiên Chúa. Có nhiều người cho tới bây giờ cũng chưa nói được Hallelujah, tại vì vẫn còn đang sợ. Có nhiều người ngày hôm nay bảo đêm nay không biết là đi lễ làm sao đây. Online thì làm sao mà đốt nến được? Đốt nến được không? Ở nhà mình muốn đốt thì mình đốt chứ ai cấm đâu nào. Cấm mà tập trung đông người chứ đâu mà cấm một người cầm cái nến mà đốt. Mà tôi thấy là trong suốt những cái ngày mà dịch virus corona nó hoành hành, là có nhiều cảnh rất là dễ thương. Là người ta đứng ở trong nhà, mở cửa sổ ra vì không được ra ngoài, mà cũng biết họ hẹn nhau bằng cách nào đó, mà tới cái giờ là mỗi người ra trước cái cửa sổ, bật cái đèn pin lên của cái điện thoại, rồi lắc. Cả một cái thành phố tưởng là thành phố chết, nhưng mà bỗng chốc là những cái đèn nó sáng lên. Rồi có những nơi khác họ thắp cái nến ra trước cửa giơ lên. Rồi những người khác thấy có cái nến giơ lên, bên nhà kia cũng giơ nến, nhà kia cũng giơ nến, là cả một cái khu phố như là khu phố chết đó bỗng rực sáng lên cái nến. Để cho những người nào mà còn đang không có nhà ở, lang thang đầu đường xó chợ, vẫn còn thấy được tia sáng, vẫn còn thấy được thành phố này không phải là thành phố buồn lắm không em, tan 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 tan, không phải là thành phố buồn vừa đi đã mỏi, tan tan tan, không, trong cái thành phố chết chóc, thành phố mà buồn ấy, người ta vẫn còn giữ được cái niềm hy vọng, giữ được cái ngọn đèn sáng, giữ được ngọn đèn sáng trong đêm tối mờ mịt của đức tin, vẫn thắp lên ngọn đèn để hôm nay ở nhà của anh chị em, dù không đến nhà thờ dự lễ được, như năm ngoái là chúng tôi phát đâu mấy chục ngàn cây nến, gần 20 ngàn cây nến, có cả chục. Và đến cái giờ đó, khi mà cái nến phục sinh được giơ lên cao, rồi người ta truyền nhau ngọn lửa từ nến phục sinh truyền xuống, 20 ngàn cây nến cầm hết lên, hát Hallelujah phất lên đẹp vô cùng. Ngày hôm nay mỗi anh chị em ở trong nhà của mình, người chồng hãy thắp cái nến lên đi, rồi cái nến đó truyền cho người vợ, rồi người vợ truyền cho đứa con. Những cây nến, ngọn lửa yêu thương, ngọn lửa của lòng thương xót được truyền từ người đứng đầu trong gia đình, người có trách nhiệm cầm cân nảy mực trong gia đình của mình, người đứng mũi chịu sào trong gia đình của mình giữa những thử thách của dịch virus corona, cầm vững và truyền những cây nến đó. Rồi trong nhà mình tắt điện đi được không? Tắt điện đi, rồi thắp nến lên, hiệp thông với chủ tế trên đài truyền hình nhé, trên màn hình đó, trên điện thoại đó, cũng thắp nến lên, cũng rồi từ từ bật điện lên. Đẹp lắm chứ, đẹp lắm chứ, trong một căn phòng mà tối, rồi từ từ có một cái nến nó sáng, của người chồng, của người cha, hay là của một người ông, người bà lớn tuổi nhất, trưởng thượng trong gia đình, rồi những đứa con, những đứa cháu chạy lại, nó thắp cây nến từ chỗ người ông, người bà hay người cha, truyền cho nhau, trong căn phòng tối, bỗng những ánh sáng nó rực lên. Đẹp lắm chứ. Rồi sau lễ, mình tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng Chúa phục sinh trong gia đình của mình. Được không? Được lắm chứ. Đâu ai cấm đâu nào. Đâu ai cấm đâu. Tại sao mình không làm cho cái ánh sáng phục sinh, cái niềm vui đó nó được kéo dài ra trong chính gia đình của mình. Cái niềm vui, cái tin mừng phục sinh phải loan truyền từ trong gia đình của mình, từ trong cộng đoàn của mình. Mà nếu trong gia đình của mình cứ buồn buồn, mặt mũi ảm đạm mãi, bố ơi bố cứ ngắm đứng mãi đến bao giờ, mẹ ơi mẹ cứ dần hạt, gọi là gì đó, dâng hạt gì đó, xong rồi than hang đá, vậy con suy lúc bây giờ, thật thì Đức Mẹ lòng, thôi mẹ ơi mẹ cứ than hang đá hoài à,
Chúa đã sống lại rồi mà. Chúa đã sống lại rồi. Thì mỗi người hãy thắp lên cái ngọn đèn đó đi. Những người trẻ ngày hôm nay, mình phải thắp lên cái ngọn đèn đó đi. Ánh sáng của niềm vui, ánh sáng của hy vọng, ánh sáng của tình yêu, ngọn lửa của lòng thương xót phải được thắp lên trong đêm hôm nay, đêm thứ bảy này, từ trong nhà của mình, trong khu phố của mình, trong nơi mà mình đang bị cách ly, trong nơi mình đang bị cô lập, trong lúc mình không được liên lạc với ai, mặt đối mặt, tay bắt tay nữa. Ngày hôm nay không có tay bắt mặt mừng nhưng mà tay không bắt, mà phải đứng xa 2 mét. Nhưng mà cái ngọn đèn của anh và ngọn đèn của tôi vẫn sáng được chứ ạ. Từ xa tôi vẫn thấy ngọn đèn của anh và từ xa anh vẫn thấy ngọn đèn của tôi chứ ạ. Và lời kinh của mình đâu có bị giới hạn đâu. Lời cầu nguyện của mình đâu có bị giới hạn đâu. Có một chị từ bên San Jose nói: cha ơi cha, đại lễ phục sinh sắp tới rồi, cha liên lạc với chúng con qua điện thoại. Rồi nối cái gì đó, nối với nhau rồi đó, rồi cha giảng cho chúng con nghe nhá, được không? Và đang dịch thì sao mà tôi qua Mỹ được, có visa rồi cũng chẳng đi được đâu. Và không cần, cha không cần đi đâu, cha cứ ngồi nhà đi, xong rồi con nối cái điện thoại của con với nhóm của con đó, rồi cha giảng là mọi người các nơi được nghe thấy. Bảo thiệt không? Bảo thiệt á. Bảo vậy thôi, tôi đang thích đây nè, tôi cũng đang ngứa miệng lắm. Đại lễ lòng thương xót mà được giảng thì sướng quá. Thì có nhiều cách để loan báo tin mừng phục sinh chứ. Đâu có phải là người ta bảo là cái khó nó bó cái khôn, cái khó nó ló cái khôn, cái khó nó ló cái khôn. Để mình có thể làm cho tin mừng phục sinh, tin mừng lòng thương xót Chúa vượt qua không gian, vượt qua thời gian, không có biên giới, không có ranh giới, không có giới hạn. Tin mừng phục sinh phải được như vậy. Vì chúng ta thấy là mấy bà đi ra khỏi mộ, Maria Magdala và một bà khác tên là Maria đi viếng mộ. Ta biết là đi trong cái tâm trạng là đi viếng mộ mà, chứ đâu phải đi hành hương như bây giờ đâu mà hớn hở. Giống như là bây giờ mà mình bị đi cách ly rồi, mình đến thăm người nhà của mình mà đến mà lấy xác về đem chôn. Đi ra viếng mộ tức là tất cả cái sự thất vọng, ê chề, chán trường, não nề. Đi viếng mộ chứ không phải là đi thăm người yêu. Đi viếng mộ chứ không phải là đi mà từ xa tôi về phép 24 giờ tan 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 tan. Không phải là chiều hẹn hò. Không phải là hẹn chiều nay. Không phải là trăng thề. Một đêm trăng sang lung linh trên đồi tan 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 tan. Cũng không phải là một cái gì đó mà mình đến mà mình đang hăm hở để mình gặp, nhưng mà chỉ là đi viếng mồ mà thôi. Tất cả những gì mà Chúa Giêsu đã nói, tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm, tất cả những gì mà họ đã chứng kiến bây giờ tiêu hết rồi. Chúa đã chết, rõ ràng tôi thấy Chúa chết, rõ ràng tôi thấy người ta hạ xác, rõ ràng người ta thấy đưa vào trong mồ, và rõ ràng là tảng đá đã lấp cửa mộ. Bây giờ là đi viếng mộ, tức là đi thăm người chết. Mà đi thăm người chết thì có gì mà vui? Đi thăm người chết thì còn hy vọng gì? Yeah, mà đi thăm người bệnh còn chút hy vọng. Virus corona nó tấn công cái anh kia, tôi đến thăm vẫn còn hy vọng. Biết đâu là anh ấy đủ sức, anh ấy đề kháng đi anh ấy. Nhưng mà đến để nhìn lần cuối qua cái tấm kiếng cách ly để thấy người mình thương đem đi thiêu, còn cái gì mà hy vọng? Cho nên cái tâm trạng của người đi viếng mồ mà ngày hôm nay chúng ta cũng mang cái tâm trạng của những người đi viếng mồ đến thăm nhau, toàn là đi viếng mồ không, mặt thì buồn bã ảm đạm thê thảm. Thì tất cả những gì mà Chúa nói, Chúa làm, nó đi đâu hết rồi? Hai bà đi viếng mồ, thình lình đất rung chuyển dữ dội, thiên thần Chúa từ trời xuống đến lăn tảng đá ra rồi ngồi lên trên, diện mạo người như ánh chớp và y phục trắng như tuyết. Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy, chết ngất đi. Thấy một cái cảnh tượng, thấy nếu mà đóng phim ma thấy cũng rùng rợn chứ phải không? Tưởng tượng coi tôi đang đi viếng mồ mà bỗng chốc thấy
đất rung chuyển, rồi thiên thần từ trời xuống, mà cái tảng đá mà chắn cửa mồ đó được niêm ấn đoàn hoàng đó lăn ra. Rồi thiên thần Chúa ngồi lên trên tảng đá đó, diện mạo như ánh chớp, y phục trắng như tuyết. Má,
vui gì nổi, vui không? Tôi đi viếng mồ mà, và thấy như vậy là sợ đến mức độ mà lính canh là phải có cũng khỏe lắm chứ, phải giao cho lính nó canh thì phải cũng có võ nghệ cao cường rồi kia lắm chứ. Vậy mà lính canh khiếp sợ run rẩy đến ngất đi.
Nhưng mà tôi thấy hay ở chỗ này, thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: bà ngất chưa? Chưa ngất. Lính canh thì chết ngất, mà hai cái bà này thì không, cũng có run mà không ngất. Vậy cứ bảo là phụ nữ chân yếu tay mềm, chứ ở đây ai hơn ai.
Các ông chết ngất thì rồi,
run rẩy sợ hãi mà chết ngất. Các bà cũng run rẩy nhưng mà khép, vẫn còn đang tỉnh táo. Cho nên thiên thần mới bảo phụ nữ là: nay các bà đừng sợ. Sợ thì có, nhưng mà không bị ngất. Này các bà đừng sợ. Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu đấng bị đóng đinh. Thế không? Đi tìm là tìm đấng bị đóng đinh, chứ không đi tìm đấng đã sống lại. Cho nên niềm tin của họ chưa có. Niềm tin về Đức Kitô phục sinh không có. Đang đi viếng mộ và đi tìm đấng bị đóng đinh mà thôi. Nhưng mà đấng bị đóng đinh thì không có ở đây. Nhớ, đấng bị đóng đinh không có ở đây. Chúng ta đi tìm Chúa Giêsu bị đóng đinh đâu mà không còn nữa. Mà Ngài đã trỗi dậy như người đã nói. Chúa đã sống lại rồi. Nhưng mà vì người ta buồn quá, người ta không nhận ra. Người ta lo quá, người ta không nhận ra. Bởi trong cái hoàn cảnh mà chúng ta bị cách ly, chúng ta bị cô lập, chúng ta bị cái kẻ thù vô hình là corona nó đang đã đe dọa mình. Ai cũng thấy bao giờ, cho đến bao giờ, cả một cái bầu khí nặng nề u ám nó bao trùm. Vậy mà bỗng chốc trời đất rung chuyển, ánh sáng chói lòa, và người ta báo cho chúng ta rằng là có được vaccine chống virus corona rồi, có được vaccine để ngừa rồi. Tôi thấy hôm giờ nhận được biết bao nhiêu tin rồi, cho tới bây giờ thì không biết là cái tin đó bao giờ nó thành sự thật. Nhưng mà cứ nghe nói ở chỗ này chỗ nọ, nước này nước nọ, chỗ này chỗ kia là đã có được vaccine ngừa virus corona, mà nhất là có thuốc chữa được cái bệnh dịch này rồi thì người ta mừng. Đấy, lúc mà người ta đang tuyệt vọng, lúc mà người ta đang thất vọng, lúc mà người ta đang ở chỗ tối tăm mà bỗng thấy có một tia sáng là người ta vui lắm. Y như là người vượt biển, giữa biển đen mênh mông này, dường như là bị chìm. Vậy mà bỗng thấy có tia sáng le lói, có cái tàu xuất hiện, tôi vui lắm. Hoặc là có ngọn hải đăng, biết là sắp đến bờ, người ta vui mừng như thế nào, và người ta cố gắng hết sức để mà đến được cái chỗ cái ánh sáng đó. Vậy thì trong lúc mà chúng ta đang thất vọng, đang chán nản như ngày hôm, trong lúc này đây, đọc lại đoạn tin mừng, ta thấy là cũng giống như các bà thôi, đi viếng mộ và đi tìm Đức Giêsu đấng bị đóng đinh. Nhưng lời Chúa nói với chúng ta rằng đấng bị đóng đinh không có ở đây, vì người đã trỗi dậy như người đã nói rồi. Các bà đến xem chỗ người đã nằm. Không tin thì cứ đến mà xem coi, chỗ người đã nằm còn thấy người ở đó không? Không. Thấy rồi thì hãy mau về nói cho môn đệ người như thế này, là người đã trỗi dậy từ cõi chết, và người đi Galilê trước các ông. Ở đó các ông sẽ được thấy người. Đây tôi xin nói cho các bà hay. Nhiệm vụ của thiên thần là báo cho biết rằng Chúa đã trỗi dậy và đi trước để chờ đón. Mỗi người ngày hôm nay cũng được mời gọi đón nhận tin vui đó, là Chúa đã sống lại từ cõi chết. Chúa đã chiến thắng tội lỗi, chiến thắng đau khổ, chiến thắng sự dữ, chiến thắng bệnh tật. Và Ngài đang đón chúng ta, đang chờ chúng ta, đang đợi chúng ta. Hãy chạy đến với Ngài, đến với Đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Đến rồi, thấy rồi, tin rồi thì hãy chạy đi báo cho những người khác. Bây giờ chạy đi có chừng bị phạt ra nha, ra ngoài đường là bị phạt. Mình không chạy đi được, mất mấy trăm, 200. Mà loạn quạng không có lý do mà chống lại rồi còn đi tù. Chúng ta ở trong nhà, mình vẫn có thể báo tin cho nhau được, chồng báo cho vợ được không? Anh em báo cho nhau được không? Nhưng ở trong nhà mình biến cái nhà này trở thành những ngày hội đi. Vì hôm giờ cả năm nay rồi vợ chồng con cái toàn là xa nhau. Không có giờ ngồi bên nhau thì bây giờ ngồi lại bên nhau mà báo tin vui cho nhau đi. Rồi nhắn tin cho nhau, nhắn những cái tin vui. Đừng nhắn tin thất thiệt. Đừng nhắn tin gọi là fake news, là những tin giả. Đừng, hãy trở thành những người báo tin thật. Tin thật. Và những ai đón nhận tin thật thì hãy nói sự thật. Đừng có thêm mắm, thêm muối, đừng có bớt thêm thêm vào đó. Nhất là đừng có dịch những cái tít thật là hấp dẫn để mà câu view cho có nhiều người đi vào trong cái trang web hay là vào trong Facebook của mình. Rồi mình đi lãnh thưởng, rồi mình được thưởng vì mình câu view những cái tin, những cái tít giật gân thế này, thế nọ, thế kia. Đừng làm như thế. Cứ lấy mượn danh người này, mượn danh người kia để mình câu view không cần thiết. Mà chỉ mình nói một cái sự thật. Giữa lúc mọi người không tin đó là thật thì tôi tin chắc là thật. Tôi tin rằng là Đức Giê-xu đã chết. Mà hôm nay Ngài đã sống rồi, Ngài sẽ không còn chết nữa. Đi tìm Chúa ở trong lâm mồ, đi tìm Chúa bị đóng đinh không có. Đây, nói rõ ràng là chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với người nhờ sống lại như người đã sống lại. Chúng ta biết rằng con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế ai đã chết thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cùng sống với Người. Đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ Người chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. Người đã chết là chết đối với tội lỗi và một lần là đủ. Nay Người sống là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi như mình đã chết đối với tội lỗi nhưng nay đã sống cho Thiên Chúa trong Đức Giê-xu Kitô. Hallelujah. Amen. Chủ nhật Phục sinh ngày 12 tháng 4, thánh lễ chính ngày. Bài đọc 1, bài trích sách công vụ tông đồ. Bấy giờ, tại nhà ông Cornelio ở Caesarea, ông Phêrô lên tiếng nói: "Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Galilê sau phép rửa mà ông Gioan rao giảng. Quý vị biết rõ Đức Giê-xu xuất thân từ Na-za-rét. Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong người. Đi tới đâu là người thiên giáng phúc tới đó và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với người. Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc người đã làm trong cả vùng dân Do Thái và tại chính Jerusalem. Họ đã treo người lên cây gỗ mà giết đi. Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy và cho người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại. Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân và long trọng làm chứng rằng chính người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về người và nói rằng phàm ai tin vào người thì sẽ nhờ danh người mà được ơn tha tội. Bài đọc thứ hai, bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Colosse. Thưa anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người và cùng Người hưởng phúc vinh quang. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu." Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng quấn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết.